Chương 21, cùng Ngô Tâm đánh cờ. Người đăng, Như Ý Cơ Đen Vô Tà tựa hồ ai cũng không ngờ tới, Nghiêm Khoảnh Sơn lại sẽ chó cùng rất dậu, bạo khởi đả thương người. Nhưng Giang Mục liệu đến, tại Ngô phu nhân chất vấn Nghiêm Khoảnh Sơn một khắc này, hắn liền bất động thanh sắc tới gần Vu Trừng Thành. Mắt thấy Nghiêm Khoảnh Sơn rút đao đánh tới, Giang Mục không chút do dự, thân hình như du ngư nhanh nhẹn lướt lên, trốn đến Vu Trừng Thành phía sau, thậm chí còn thân mật nhắc nhở, "Vu trưởng ti cẩn thận." Vu Trừng Thành trong lòng thầm mắng tiểu tử này láo cá, nhưng phản ứng không chút nào không chậm. Chỉ gặp hắn cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều một thanh quạt xếp. Mặt quạt bá triển khai, đối đánh tới Nghiêm Khoảnh Sơn nhẹ nhàng vung lên. Nghiêm Khoảnh Sơn quanh thân cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày băng sương, động tác đống nhiên cứng đờ, định tại nguyên chỗ. Linh vật. Giang Mục nhìn về phía Vu Trừng Thành trong tay cây quạt, trong lòng kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là phó trưởng ti, người mang linh vật cũng bình thường. Cầm xuống. Vu Trừng Thành mặt trầm như nước, đối nha vệ hạ lệnh. Nha vệ môn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt tiến lên xích sắt đem Nghiêm Khoảnh Sơn khóa lại. Đợi hắn trên người băng xương tan rã, Nghiêm Khoảnh Sơn đã triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, một mặt sa sút tinh thần. Đã từng cùng chi yếu tốt đồng liêu đau lòng nhức óc chất hỏi, "Lão Nghiêm, ngươi tại sao muốn làm như thế?" Những người khác cũng rất tiếc hận. Dù sao đồng liêu nhiều năm, tóm lại có chút tình cảm tại. Nghiêm Khoảnh Sơn cười thảm một tiếng, hướng trên mặt đất xì ra một búng máu, oán hận ánh mắt rơi vào Vu Trừng Thành cùng Đường Cẩm Nhàn trên thân, mắng, "Lão tử tại tuần nha ti xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, kết quả là cũng chỉ là một cái nho nhỏ đường chủ." Mà các ngươi những này dựa vào gia thế bối cảnh thượng vị hoàng mao nha đầu, tiểu bạch kiểm, dựa vào cái gì từng cái cơi tại lao tử trên đầu làm mưa làm gió? Dựa vào cái gì? Lao tử không phục. Không phục. Có ngươi không nên giết hại những cái kia vô tội nữ nhân. Đường Cẩm Nhàn vô án giận dữ mắng mỏ. Nghiêm Khoảnh Sơn nhắm mắt lại, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cười lạnh nói, "Hừ, được làm vua thua làm giặc, nhiều lời vô ích. Đã cắm trong tay các ngươi, ta nhận. Cùng lắm thì bồi lên cái mạng này là được." Đường Cẩm Nhàn mắt vượng ngầm uy, đe dọa nhìn hắn, "Cái này lên linh hai án, từ hai người cộng đồng gây án. Ngươi một cái khác đồng bọn là ai? Vốn cho rằng bắt được hung phạm đám người sương sở, còn có hung thủ. Liên tưởng tới trước đó bị bắt Nô Tâm, mọi người nhất thời xôn xao." Mà Nghiêm Khoảnh Sơn thì mặt không chút thay đổi nói, "Không có gì đồng bọn, bản án là ta một người làm. Lúc trước ngươi tại sơn động gặp nạn, dẫn phát bạo tạc kinh thiên lôi, cũng là ta thả. Ngươi muốn đem tất cả chịu tội đều một người tiếp tục chống đỡ." Đường Cẩm Nhàn đẹp mắt mày liễu nhíu lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, làm áp lực Nghiêm Khoảnh Sơn, "Ta đã sớm phái người giám thị ngươi, đã nói đã nắm giữ hai người các ngươi gây án chứng cứ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn mạnh miệng cái gì?" Nghiêm Khoảnh Sơn cười lạnh liên tục, "Đường trưởng ti đã tay cầm chứng cứ, kia trực tiếp bắt người chính là, làm gì hỏi lại ta? Ta Nghiêm Khoảnh Sơn ai làm lấy chịu, chính là ta làm." Đường Cẩm Nhàn nhất thời nghẹn lời, lâm vào cục diện bế tắc. Ngay tại nàng do dự, muốn hay không đối Ngô Tâm lần nữa tra tấn lúc, Giang Mục chợt lên tiếng nói, "Trưởng ti đại nhân có thể hay không đem nghi phạm Ngô Tâm mang đến đây?" Đường Cẩm Nhàn khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn về phía Giang Mục. Thấy đối phương ánh mắt sáng rực, đã tính trước, trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích, lúc này đối nữ quan Tú Tú chuyển tới một ánh mắt. Tú Tú hiểu ý, lập tức rời đi. Không bao lâu, Nô Tâm liền bị mang vào đại sảnh. Vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa bạo khởi đả thương người ngoài ý muốn, nha vệ cho hắn lên nặng con tay. "Tâm Nhi." Nô phu nhân bi thiết một tiếng, nhào tới. Nô Tâm nhìn thấy mẫu thân, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Mẹ, Hải Nhi là oan uổng. Hải Nhi căn bản không biết phạm vào chuyện gì, liền bị bọn hắn cưỡng ép giam giữ đến tận đây, độc lấy tư hình. Nương, ngài nhanh mau cứu Hải Nhi a." "Đừng sợ, Tâm Nhi, có triển vọng nương tại, định sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất, bọn hắn không dám đem ngươi như thế nào." Nô phu nhân lệ rơi đầy mặt, ôm chặt lấy nhi tử. Nô Tâm tựa hồ an tâm chút, lúc này mới chú ý tới một bên bị xích sắt khóa lại Nghiêm Khoảnh Sơn, ngạc nhiên nói, "Biểu cứu, ngài đây là thế nào? Vì sao cũng bị bắt lại? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Giang Mục quan sát đến hai người biểu lộ. Nghiêm Khoảnh Sơn từ đầu đến cuối không có nhìn Nô Tâm một chút. Giang Mục đối Nô Tâm mở miệng hỏi, "Nô Tâm, ngươi thật không biết ngươi biểu cứu chỗ phạm chuyện gì? Biểu cứu hắn thế nào?" Nô Tâm một mặt mở miệng. Nô phu nhân hung dữ trừng mắt Giang Mục, "Nghiêm Khoảnh Sơn đã nhận tội, cùng ta mà có liên can gì?" Nô phu nhân an tâm chớ nội. Giang Mục cười nhạt một tiếng, "Lệnh lang phải chăng có tội, cuối cùng muốn nhìn sự thật nói chuyện, mà không phải ngươi ta một lời có thể quyết." Hắn lần nữa nhìn về phía Nô Tâm, ngữ khí nhẹ nhàng, cầm thú chi dục, phát ra tự nhiên, bằng phẳng tại dưới ánh mặt trời. Thế nhân chi dục, giấu tại lễ nghĩa, phun trào tại túi da bên trong. Tựa như ngươi đã từng nói, chúng ta ở đây những người này, bóc đi lễ nghi áo ngoài, kỳ thật đều là cầm thú. Nô Tâm, mặt nạ mang lâu, ngươi có thể hay không cảm thấy mình thật là một cái người? Nô Tâm tức giận nói, "Sai ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cũng chưa từng nói qua với ngươi bực này nghịch luận." Giang Nô Tâm thở nhỏ đọc sách thánh hiền, biết được, tốt, tốt. Giang Mục đưa tay đánh gây hắn, "Ta không tranh với ngươi biện những lỗ hổng này đại đạo lý. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, quá độ kiêu ngạo cùng tự phụ, sẽ đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi quá tự phụ, đáng tiếc năng lực của ngươi không xứng với ngươi tự phụ." Nô Tâm há miệng muốn biện, Giang Mục lần nữa đưa tay ngăn lại, "Tỉ như, hung thủ giết người xong về sau, sẽ đem người bị hại thi thể cố ý xếp đặt ra, khiến mọi người thưởng thức, khiêu khích quan phủ, khiêu khích sự bất lực của bọn hắn, đồng thời hù dọa bên cạnh mình để ý người nào đó." Giang Mục ánh mắt yếu ớt, tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Nô Tâm con mắt, lại tỉ như, một chút liên hoàn sát thủ, sẽ thói quen từ người bị hại trên thân lấy đi mỗi dạng vật kỷ niệm cẩn thận chân tàng. Dùng cái này dư vị kia phần trưởng không hắn nhân sinh chết vinh quang cùng thỏa mãn. "Nô Tâm,
ngươi đây,
ngươi vật kỷ niệm là cái gì? Nô Tâm con ngươi co rụt lại, chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ, Giang Mục rõ ràng chính mình phỏng đoán không sai, lúc này trong lòng đại định. Hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng đầy sảnh quan viên, cao giọng nói ra, chư vị đại nhân, tất cả người bị hại trên thân đều thiếu một dạng đồ vật, không biết các ngươi có từng lưu ý?
Thiếu một dạng đồ vật.
Đám người hai mặt nhìn nhau, cố gắng nhớ lại thi thể chi tiết. Đường Cẩm Nhàn ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, thốt ra, móng tay. Trải qua nàng nhắc nhở, mọi người mới giật mình nhớ tới, tất cả nữ thi 10 ngón móng tay đều bị nổ đi, đều không ngoại lệ.
Không sai, chính là móng tay.
Giang Mục khẳng định nói, lập tức lại hỏi, như vậy xin hỏi trưởng ti đại nhân, các ngươi có từng tại bất luận cái gì một chỗ hiện trường, vô luận là vứt bỏ thi thể địa phương, vẫn là cái kia dùng cho ngược sát sân động, tìm tới qua những này bị nổ móng tay?
Đường Cẩm Nhàn chán nhẹ lay động, không có, một chỗ cũng không phát hiện.
Cho nên, Giang Mục ánh mắt một lần nữa trở xuống Ngô Tâm trên thân, những người bị hại kia móng tay, đến tột cùng đi đâu?
Ta không biết.
Ngô Tâm mở mịt lắc đầu, cái gì móng tay, các ngươi đang nói cái gì?
Giang Mục khỏe môi câu lên một đạo trào phúng, Ngô Tâm, ngươi quá tự phụ đến coi là cho dù thân ở nhà ngục, cũng có thể đem chúng ta đuổi nghịch xoay quanh.
Nhưng cũng tiếc, ngươi chơi đập, lại đồ ăn lại mê, nói chính là loại người như ngươi.
Nếu như đổi lại là ta đến bày ra đây hết thảy, tuyệt đối sẽ làm được so ngươi cao minh không chỉ gấp 10 lần, ngươi tin hay không?
Ngô Tâm bờ môi mấp máy, muốn phản bác, có nên tiếp Giang Mục đùa cợt ánh mắt, vô ý thức nắm chặt nắm đấm.
Giang Mục không nhìn hắn nữa, ngược lại hướng Vũ Trưng Thanh Tuân hỏi, tại phó trưởng ty, trước đó trưởng ty đại nhân mệnh ngài điều tra Ngô Trạch, xin hỏi ngài đi sao?
Vũ Trưng Thanh bên người Hoàng Kha Tử nói, tại phó trưởng ty lúc ấy cần khẩn cấp nghĩ cách cứu viện Yến phu nhân, cho nên phái ta tiến về Ngô Trạch điều tra, hạ quan cũng không phát hiện cái gì người bị hại móng tay.
Tất cả địa phương đều điều tra qua.
Giang Mục hỏi.
Hoàng Kha Tử đối với Giang Mục chất vấn có chút bất mãn, hừ lạnh nói, trong trong ngoài ngoài, sừng nơi hẻo lánh rơi, đều đã tìm khắp, còn kém đem mặt đất vén lên nhìn.
Chẳng lẽ lại một nha sai cho là ta các loại hành sự bất lực, có chỗ sơ hở?
Giang Mục sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận, đối Đường Cẩm Nhàn chắp tay nói, trưởng ty đại nhân, ty chức khẩn cầu lại lục soát một lần Ngô Trạch, mang theo Ngô Tâm cùng nhau đi tới.
Có thể.
Đường Cẩm Nhàn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, có chút kích động.
Nữ nhân ý thức được, cái này Mục Giang có thể cho nàng mang đến cực lớn kinh hỉ.
Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về Ngô gia.
Thậm chí Đường Cẩm Nhàn còn đem Nghiêm Khoảnh Sơn cũng mang tới, hiển nhiên muốn để hắn hoàn toàn hết hy vọng nhận tội.
Đến Ngô gia về sau, Tuần Nha Ti nha vệ môn lập tức triển khai vòng thứ 2 điều tra.
Giang Mục thì vẫn đứng tại Ngô Tâm bên cạnh, quan sát đến nét mặt của hắn.
"Nhìn, ngươi cũng không cho là chúng ta có thể tìm tới ngươi giấu những cái kia vật kỷ niệm."
Giang Mục cười nói.
Bình phục lại tâm tình, Ngô Tâm lạnh lùng nói ra, "Muốn gán tội cho người khác thôi.
Nếu các ngươi hôm nay lục soát không ra cái gì, ta chính là cách cái này tú tài công danh, cũng phải lên kinh cáo ngự trạng."
Nô phu nhân xanh mặt tức giận nói, "Tâm Nhi, không cần ngươi đi cáo ngự hình, vi nương tự sẽ cho ngươi đòi lại công lý."
"Còn có ngươi?"
Nô phu nhân ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Giang Mục, "Chỉ là một cái tiện dịch nha sai, 5 lần 7 lượt mưu hại con ta. Ta nhất định phải ngươi trả giá đắt,
sống không bằng chết."
Nguyên bản đang chỉ huy điều tra Đường Cẩm Nhàn nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình.
"Dám uy hiếp ta chủ?
Phi, dám uy hiếp ta người?
Làm càn!"
Đường Cẩm Nhàn gương mặt xinh đẹp ngậm xương, một cái nho nhỏ ngũ phẩm nghi nhân, cũng dám công nhiên đe dọa uy hiếp quan phủ phá án nhân viên.
"Nô phu nhân, ngươi tin hay không bản quan hiện tại liền mô phòng đấu trường, thượng trình bệ hạ, vạch tội ngươi một cái xem thường công đường chi tội, cách tới ngươi cáo mệnh phong hảo."
Nô phu nhân sắc mặt kỳ biến, còn muốn tranh luận.
Có thể nghĩ đến Đường Cẩm Nhàn bối cảnh thân phận, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Nhưng mà, theo từng đội nha vệ hồi báo tìm kiếm không có kết quả, bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt.
Giang Mục lông mày cũng dần dần bặm chặt.
Đường Cẩm Nhàn không khỏi sinh lòng lo lắng.
Náo ra động tĩnh lớn như vậy, dày vò lâu như vậy, hiện tại nếu như lại đối Ngô Tâm tra tấn ép hỏi, lực cản liền lớn.
Tiểu tử này cũng đừng chơi thoát ra, lúc trước ném đi mặt mũi Hoàng Kha Tử, nhịn không được châm chọc nói, "Mục nha sai, ta đã sớm nói, căn bản không có cái gì người bị hại đổ vận.
Ngươi càng muốn khư khư cố chấp, huy động nhân lực.
Hiện tại thế nào, không duyên cớ để cho người ta chê cười.
Ngươi trẻ tuổi a, làm việc vẫn là thực tế một chút tốt, đừng luôn muốn làm náo động."
Giang Mục không nhìn hắn châm chọc khiêu khích, một cái tay bước cảm, đánh ra phòng.
Làm ánh mắt rơi trên người Ngô phu nhân lúc, Giang Mục vô ý thoáng nhìn một vật, một đạo linh quang tựa như tia chớp xẹt qua não hải.
Hắn đông nhiên cười, "Là, ta sớm nên nghĩ tới."
"Nghĩ đến cái gì?"
Đường Cẩm Nhàn đội bằng hỏi.
Giang Mục đi đến Ngô Tâm trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, "Ngô Tâm, ta đã đoán được, ngươi đem những cái kia vật kỷ niệm giấu ở địa phương nào?"
Ngô Tâm hừ lạnh một tiếng, khinh thường mở miệng.
Giang Mục buồn bã nói, "Ngươi là một cái cực độ tự phụ, yêu ngạo đến gần như cố chấp người, chắc chắn sẽ không đem bọn nó giấu quá sâu, tỉ như dưới mặt đất trong tưởng những thứ này, cũng sẽ không nốc đến đặt ở chính mình hoặc là trên người người khác. Cho nên, ngươi tất nhiên sẽ đem bọn nó đặt ở bắt mắt nhất, đặt ở tất cả mọi người có thể nhìn thấy địa phương. Đúng không?"
Nghe nói như thế, Ngô Tâm sắc mặt rốt cục thay đổi.
Chương 22, Ngô Tâm phá phòng người đăng, như ý cơ đen vô tả bắt mắt nhất, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy địa phương.
Nghe được Giang Mục lời nói này, mọi người tại đây đều là không hiểu ra sao, nhìn xung quanh phòng, đánh giá xung quanh.
Chỗ nào đâu?
Chúng ta tại sao không thấy được?
Đường Cẩm Nhàn trong lòng không hiểu có chút khí muộn, tựa hồ tại Giang Mục trước mặt, lộ ra rất hung lớn ngốc nghếch giống như.
Nàng không nhịn được hỏi, đến cùng ở đâu?
Giang Mục không có phản ứng nàng, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn Ngô Tâm. Ngô công tử, ngươi thật giống như có chút sợ hãi. Ngô Tâm từ mới thất thố bên trong lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, sợ hãi? Ta vì sao muốn sợ hãi? Đơn giản hoang đường. Được, còn mạnh miệng đúng không? Giang Mục cười nói, ta trước đó phân tích qua hung thủ tính cách, một cái lâu dài ở vào trường bối khắc nghiệt bằng giáo, thể phạt trưởng không phía dưới người, nội tâm kiềm chế đến cực điểm, cuối cùng gây nên bằng mèo. Ngô Tâm, ngươi nhất định rất hận ngươi mẫu thần a? Ngoại trừ hận, còn có cái gì? Là e ngại, hay là khác? Nói hiệu nói vượng. Ngô Tâm cái cổ nổi gân xanh, ta Ngô Tâm thở nhỏ chỉ biết tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo. Mẫu thân của ta ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi dưỡng thành người, đối đãi ta ân trọng như núi, ta vì sao muốn hận nàng? Giang Mục lặng lặng nghe hắn nói xong, tiếp tục nói ra, chính là loại này không chỗ phát tiết hận ý, để ngươi sinh ra vặn bẹo trả thù muốn. Ngươi không dám phản kháng nàng, liền đem phần này ác ý chuyển gì, phát tiết đến những cái kia cùng mẫu thân ngươi tương tự, nhưng lại bất lực phản kháng trên người nữ tử. Ngậm miệng. Ngươi nổ người bị hại móng tay, một mặt là vì thỏa mãn chính mình biến thái cất giữ muốn cùng trưởng không cảm giác. Còn mặt kia, trong tiềm thức, ngươi càng muốn dùng hơn loại phương thức này đến nhục nhã mẫu thân của ngươi. Ngậm miệng. Ngậm miệng. Nô Tâm muốn rách cả mí mắt, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt. Nếu như không phải bị nha vệ lôi kéo, chỉ sợ sớm đã nhào tới. Giang Mục ánh mắt lướt qua Ngô phu nhân cổ tay ở giữa này chuôi Phật châu, cuối cùng dừng lại tại trên hương án tôn này bị lao đến không nhốn bụi trần nhỏ tượng Phật bên trên. Hắn đi lên trước, đem tượng Phật nâng lên. Giang Mục tự mình nói ra, ngươi đem bọn chúng đặt ở chỗ dễ thấy nhất, cũng là tại mẫu thân ngươi trong lòng thần thánh nhất, nhất không cho phép kẻ khác khinh nhờn địa phương, tiến hành bí ẩn nhục nhã. Dạng này, mẫu thân ngươi mỗi ngày thành kính lễ Phật lúc, để nàng ngày ngày đối những này nhiễm máu tươi chứng cứ phạm tội đốt hương cầu nguyện mà không biết, dùng cái này thỏa mãn ngươi dị dạng tâm thái. Tượng Phật. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước điều tra lúc, bởi vì Ngô phu nhân lâu dài lễ Phật, đám người ra ngoài tính sợ, không ai động tôn này tượng Phật, chỉ là ở trung quanh tra tìm một phen. Tượng Phật là bên trong trống không. Giang Mục từ tượng Phật dưới đáy, chậm rãi lấy ra một cái bọc giấy. Giờ khắc này, cả phòng đều im lặng. Ngô phu nhân trợn mắt hốt mồm, như bị sét đánh. Ngô Tâm thì mặt xám như cho. Theo bọc giấy mở ra, từng mảnh dính máu móng tay ánh vào trong mắt mọi người. Trong thoáng chốc, đám người có thể tưởng tượng đến những này móng tay bị sinh sinh rút ra lúc, những người bị hại kia khi còn sống là như thế nào thống khổ. Xuất sinh. Đường Cẩm Nhàn vô cùng phẫn nộ, xông lên phía trước một cước đá vào Ngô Tâm trên thân. Ngô Tâm phun ra nước chua, sủi lơ trên mặt đất. Giang Mục đi đến Ngô Tâm trước mặt, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn, từ nhỏ đến lớn, muốn làm cái gì, cho tới bây giờ không làm chủ được. Làm như thế nào ăn cơm, ăn bao nhiêu, muốn đọc nào sách, đọc được mấy canh sáng, không cho phép chơi thích đồ chơi, không cho phép kết giao bằng hữu, thậm chí không cho phép đối nhà bên cô nương nhìn nhiều. Liên thân bên trên có thể mang mấy cái tiền đồng, mỗi đêm bao lâu nhất định phải đi ngủ, dùng cái gì tư thế đi ngủ, đều muốn bị nghiêm ngặt quy định. Giang Mục môi nói một câu, Ngô Tâm gân xanh trên trán liền nhảy một phần. Ngươi hận nàng, hận không thể phệ hắn thịt. Ngươi vừa sợ nàng, như chuột gặp mèo, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng đáng buồn nhất chính là, tại loại này cực hạn kiểm chế dưới, ngươi đối cái kia trưởng khống ngươi hết thảy người, lại sinh ra một loại bận bèo mà phức tạp tình cảm. Ngậm miệng. Ngô Tâm trừng mắt hai mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, muốn xông đi lên, lại bị nha vệ người gắt gao khống chế lại. Ngô phu nhân bi thiết nói, con ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô Tâm quay đầu trừng mắt nàng. Trừng mắt, hắn bỗng nhiên phát ra điên cuồng tiếng cười, giống như là một cái phong ma. Ngươi hài lòng? Ngươi cái tiện nữ nhân, ngươi bây giờ có phải hay không hài lòng? A, có phải hay không a? Đây chính là ngươi muốn con ngoan, đây chính là ngươi dạy dỗ hảo nhi tử, đây có phải hay không là ngươi muốn? A, ngươi cái tiện nhân, lão tử hận ngươi, ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Bị gắt gao đặt ở trên đất, Ngô Tâm nước mắt chảy nàng, trong mắt ngoại trừ chán ghét cùng hận bên ngoài, lại xen lẫn cái khác cảm xúc, một loại vặn vẹo cảm xúc. Nô phu nhân ngây ra như phỗng, nhìn qua trước mắt cái này hoàn toàn xa lạ nhi tử, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không, ngươi không phải nhi tử ta, ngươi không phải ta Tâm Nhi. Trong phòng tâm tình mọi người phức tạp, không nghĩ tới cái này Ngô Tâm thật đúng là trong đó một vị hung thủ. Đường Cẩm Nhàn nguyên bản còn lo lắng Ngô Tâm chó cùng rất dậu, nói ra trong sơn động nàng cho Giang Mục làm chó sự tình, nhưng nhìn thấy đối phương cái này điên bộ dáng, cũng liền không lo lắng. Lúc này vô luận Ngô Tâm nói cái gì, cũng không ai tin tưởng. Gia hỏa này chính là người điên. Tiểu hỏa tử vẫn là tuổi còn rất trẻ a, không nhịn được kích thích. Giang Mục lắc đầu, ngược lại nhìn về phía từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Nghiêm Quảnh Sơn, thản nhiên nói, Nghiêm đường chủ, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn một mình gánh chịu, bao che hắn sao? Nghiêm Quảnh Sơn chưa mở miệng, một bên Ngô phu nhân lại xông lại đối hắn lại đệ lại đánh, bị nha vệ ra sức kéo ra. Ngô phu nhân đoán hận trừng mắt Nghiêm Quảnh Sơn, là ngươi hại con ta, nhất định là ngươi làm hư nhi tử ta. Nghiêm Quảnh Sơn, ngươi cái xuất sinh. Không, nhất định là ngươi uy hiếp ta nhi tử. Đúng, nhất định là ngươi uy hiếp hắn, để hắn làm chuyện ác. Nghiêm Quảnh Sơn, ngươi nói a, có phải như vậy hay không? Năm đó ngươi vì cái kia hồ ly tinh, hại chết chính mình vợ cả. Hiện tại, ngươi còn muốn hại nhi tử ta. Ngươi cái xuất sinh. Giang Mục mắt lạnh nhìn cái này cuồng loạn phụ nhân, trong lòng tràn đầy chán ghét. Chuyện cho tới bây giờ, nàng y nguyên không muốn thừa nhận, Ngô Tâm cái này tâm lý vặn vẹo ác ma, chính là nàng nhiều năm qua ngạt thở trưởng không muốn một tay bồi dưỡng. Nghiêm Quảnh Sơn mắt nhìn điên cuồng Ngô Tâm, than khẽ, nói ra, không sai, đều là ta chỉ điểm. Ngô Tâm là bị mê hoặc, từ đầu đến cuối hắn đều không có đối những cô gái kia thi ngược xâm hại, là ta làm. Đã nghe chưa? Các ngươi đều nghe được sao?
nô phu nhân như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động hô to, đều là hắn làm. Nhi tử ta là bị buộc. Nhi tử ta không có hại người. Hắn không có giết người. Giang Mục nhíu nhíu mày. Nghiêm Khoảnh Sơn điểm này ngược lại không có nói láo. Kết quả nghiệm thi rõ ràng biểu hiện, những cái kia xâm hại cùng roi tổn thương đều xuất từ thuận tay trái chi thủ. Nô Tâm Nạp tuy là linh vật người nắm giữ, nhưng thủy chung đứng ngoài quan sát, cũng không trực tiếp tham dự thi bạo. Cũng không biết được loại tình huống này có thể hay không để Ngô Tâm xử phạt biến nhẹ. Như đúng như đây, vậy đơn giản là đối người chết lớn nhất bất công, ngẫm lại liền cảm giác buồn nôn. Đường Cẩm Nhàn lạnh lùng nói ra, vô luận Nghiêm Khoảnh Sơn như thế nào ôm tội danh, hắn đều là vận dụng linh vật hại người chủ hung, tội không thể xá, đại càn luật pháp sẽ cho hắn định tội. Nô phu nhân cũng không để ý những này, chảy nước mắt đối Ngô Tâm hồ, Tâm Nhi đừng sợ, nương nhất định sẽ cứu ngươi. Nương cái này thượng tấu triều đình, thượng tấu bệ hạ. Cha ngươi năm đó có công với xã tắc, bệ hạ chắc chắn ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngươi không có làm gì sai. Đường Cẩm Nhàn không thể nhịn được nữa, những cái kia vô tội bị ngược sát nữ tử, chẳng lẽ các nàng làm sai? Nô phu nhân như là bát phụ kêu khóc, các nàng đã chết, người chết không thể phục sinh, chẳng lẽ nhất định phải con ta đền mạng tài năng bỏ qua sao? Ta chỉ như vậy một cái nhi tử a, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ, hắn vẫn còn con nít a. Đường Cẩm Nhàn triệt để lười nhác cùng cái này không thể nói lý phụ nhân tranh luận, nghiêm nghị hạ lệnh, đem người liên can phạm toàn bộ mang đi. Nàng Đường Cẩm Nhàn còn không tin, không đánh chết tên xuất sinh này, xử trí người hoàn mỹ phạm. Nàng ngược lại nhìn về phía Giang Mục, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa rất nhiều. Mục Giang, ngươi làm không tệ, đợi án này thẩm định, bản quan chắc chắn chi tiết tượng đấu, vì người sinh công. Giang Mục nghe xong, lập tức ôm quyền không người, lớn tiếng nói ra, án này có thể phá, toàn lại đại nhân bảy mưu nghị kế. Nếu không phải đại nhân sớm đã nhìn rõ tình tiết vụ án kỳ quặc, âm thầm bố cục, mệnh ti chức giám thị người khả nghi, điều tra mấu chốt vật chứng, lại phái ti chức tưởng trang Ngô Trạch, ti chức há có thể có này phát hiện? Hết thảy đều là đại nhân chỉ huy nhược định, ti chức bất quá cần tuân hiệu lệnh, cố gắng hết sức mọn mà thôi, ti chức vạn vạn không dám giành công. Trung quanh tuần nha ti những nhân viên khác nhìn về phía Đường Cẩm Nhàn, biểu lộ khác nhau, có khâm phục, có e ngại, cũng có suy nghĩ sâu xa. Từ nội tâm giảng, rất nhiều người vẫn không muốn tin tưởng một cái bừa bãi vô danh tuổi trẻ nha dịch sẽ là phá án mấu chốt, càng có khuynh hướng cho rằng là An Thành Hổ ở sau lưng chỉ điểm, hoặc là Đường Cẩm Nhàn bản thân năng lực siêu quần. Nhưng vô luận như thế nào, trải qua này một án, Đường Cẩm Nhàn vị này tân nhiệm trưởng ti uy tín đã lập, đủ để cho rất nhiều chất vấn người ngậm miệng. Nghe Giang Mục định nói, Đường Cẩm Nhàn khẽ môi hướng lên cong cong. Đừng nói, bị tiểu tử này liếm vẫn rất dễ chịu. Chương 23, sư tỷ. Người đăng, như ý cơ đen vô tà Ngô Tâm cùng Nghiêm Khoảnh Sơn bị nhốt vào đại lao chờ đợi tiến một bước thẩm vấn. Ngô phu nhân vẫn như cũ không buông tha, kêu la muốn lên đạt thiên tính, Đường Cẩm Nhàn lười nhắc cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Trở lại tuần nha ti về sau, nàng lập tức sai người đem vụ án sơ thẩm hồ sơ khẩn cấp hiện lên đưa kinh thành tổng nha, quyết tâm muốn đem Ngô Tâm cái này tâm lý vặn mẹo hung đồ đưa vào chỗ chết. Cứ việc nội tâm của nàng cũng không cho rằng triều đình sẽ chỉ dựa vào Ngô phu nhân đã chết trượng phu một chút tình cũ, liền bỏ qua cho phạm phải như thế dọa người tội ác Ngô Tâm. Nhưng vạn nhất đâu? Đương kim thiên tử tuổi trẻ, vốn là lấy hỉ nộ vô thường lấy sưng, mà trên triều đình phe phái săn sát, đảng tranh không ngớt. Như Ngô Tâm sự tình bất hạnh bị cuốn vào một ít thế lực đánh cờ, hoặc là xúc động quân vương cái nào dễ thần kinh nhạy cảm, sống hay chết, có lẽ thật chỉ bằng ngự tọa bên trên hời hợt một câu. Dù sao, như Nghiêm Khoảnh Sơn quyết tâm muốn một mình gánh chịu tất cả chịu tội, Ngô Tâm chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Giang Mục đối với mấy cái này không hiểu rõ. Tại liếm xong Đường Cẩm Nhàn, đem công lao toàn bộ dâng lên về sau, hắn liền tìm lý do chạy ra khỏi tuần nha ti. Một lần nữa mở ra ẩn thân hình thức. Lần này bị ép ra mặt đúng là bất đắc dĩ, đem công lao toàn giao cho Đường Cẩm Nhàn, chí ít có thể làm cho mình lộ ra chẳng phải chói mắt. Rời đi tuần nha ti thời điểm, Giang Mục vừa lúc bắt gặp nghe hỏi chạy tới Nghiêm Khoảnh Sơn gia quyến. Thê tử của hắn khóc thành nước mắt người, luôn mồm hô hào oan uổng. Đi theo phía sau sắc mặt hoảng sợ đại nhi tử, cùng tuổi con nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngây thơ hấu tử. Một màn này, nhìn thấy người trong lòng không khỏi thổ thức. Một cái nguyên bản hạnh phúc trọn vẹn gia đình, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cái này Nghiêm Khoảnh Sơn, đến tột cùng mưu đồ gì đâu? Giang Mục rất khó phỏng đoán tâm lý đối phương, chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ thật sự là nhiều năm co tại nhưng không gặp thời phất ớt, đem lửa giận khuynh tả tại phạm tội đầu này không đường về bên trên. Thú hồ lần này nếu như không thể tìm ra hung phạm, Đường Cẩm Nhàn cái này trưởng ti vị trí khẳng định khó giữ được. Mà Vu Trưng Thanh đoán chừng cũng sẽ nhận chút xử phạt. Hán Nghiêm Khoảnh Sơn, nói không chừng thật đúng là có thể từ đó mưu lợi bất chính, đi lên chuyển một chuyển vị trí. Chữ lợi vào đầu, lòng người khó lường a. Giang Mục lắc đầu, đem những này hỗn loạn suy nghĩ dứt bỏ, hướng phía nhà phương hướng đi đến. Hắn hiện tại chỉ muốn trở về mê đầu đánh một giấc. Tối hôm qua vì chống cự con nào đó sùng vật bị lực, cơ hồ trắng đêm chưa ngủ, giờ phút này đã là buồn ngủ không chịu nổi. Định Hải thần châm đều chịu ra Ấn Độ thần du. Trên đường dài, dòng người như dệt. Một cỗ lộc lẫy xe ngựa tại dòng người mênh náo bên trong chạy chậm rãi. Trong xe ngồi ba người. Một người là trước kia đi thạch gia vị kia hoàng váy nữ tử Giang Trinh Trinh, bên hông vác lấy một cái màu đỏ linh đăng nhỏ, giờ phút này chính liễu dĩu cùng đối diện phụ nhân trò chuyện. Phụ nhân ba mươi mấy tuổi, thân mang một bộ thanh lịch đạo bảo, khí chất siêu trần, trên gối đặt một cái gỗ tử đàn hộp. Chính là thần hoàng đạo Triệu trưởng lão. Mà tại Triệu trưởng lão bên cạnh tinh tọa Thạch Tuyết Anh. Thiếu nữ dáng người tiêm tú, như trong mưa mới hạ, thanh lệ khó tả. Thiếu nữ nguyên bản yên lặng nghe sư tỷ cùng sư phụ trò chuyện, ánh mắt lơ đãng lướt qua cửa sổ xe, đột nhiên thần sắc ngưng lại, toát ra một tia phức tạp. Triệu trưởng lão phát giác sự khác thường của nàng, thuận mắt nhìn lại. Nhìn thấy trên đường đi lại lười nhác,
thần sắc quyện đái tuổi trẻ nam tử về sau, tựa hồ rõ ràng cái gì, nhàn nhạt hỏi, hắn chính là Mộc gia đứa bé kia. Thạch Tuyết Anh có chút cắn môi, điểm nhẹ đầu. Giang Trinh Trinh quay đầu nhìn lại, sách nói, dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, đáng tiếc là cái kẻ ngu. Hắn không ngốc. Thạch Tuyết Anh nhỏ giọng nói. Giang Trinh Trinh lật ra cái rõ ràng mắt, coi như không ngốc thì đã có sao. Không phải liền là năm đó vì cứu ngươi kém chút mất mạng nhà, ngươi thật đúng là định nghe tỷ ngươi quên, lấy thân báo đáp à. Thạch Tuyết Anh cúi đầu xuống, mảnh khảnh ngón tay đùa bỡn váy sam, trầm mặc không nói. Thời gian như nước, luôn có thể hòa tan đơn tình, lắng đọng xuất thế tục tính toán. Khi còn bé nàng thích cùng với Mộc Giang chơi đùa, là bởi vì thời điểm đó nàng ngây thơ, không dành thế sự. Nhưng theo tuổi tác phát triển, nàng rõ ràng rất nhiều. Chỉ là nội tâm kia phần ấy nấy, nhưng thủy chung không cách nào xóa đi. Hối là người, tâm chi cấu. Cấu không đi, thì ma sinh. Triệu trưởng lão nhìn về phía Thạch Tuyết Anh, lựa khí nhạt như nước sạch người tu đạo như đối người khác lòng mang ấy nấy mà không thể thả, này đọc liền sẽ trở thành nhuộm tụ kết tâm bệnh, làm tâm không được tĩnh, thần không được thanh, trung vi tu hành chi trướng. Thạch Tuyết Anh đầu tiên là mê võng, tiếp theo như thể hồ quan đỉnh, trong mắt vẻ xấu hổ dần dần khởi, khôi phục thanh minh. Tạ sư phụ dạy bảo. Thiếu nữ mặt lộ vẻ cảm kích. Giang Trinh Trinh nhìn về phía sư phụ, một mặt sùng kính. Sư phụ không hổ là đạo môn bên trong có thụ kính ngưỡng tiền bối tinh anh, tại đạo một trong đồ giải thích siêu tuyệt, khó trách có thể tham dự phá giải những cái kia huyền ảo không trọn vẹn điện tịch. Triệu Trường Lao ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ xa dần ra mục, hờ hững nói, đợi ngươi ngày sau tu đạo có thành tựu, tìm cơ hội trả phần ân tình này, giải quyết xong nhân quả là được. Phàm tục trần thế người vốn nhiều kiếp, lớn hơn nữa ân, cũng chỉ có thể trả xong một ngày. Vân thiếu nữ khẽ bước cằm, không nhìn nữa đạo thân ảnh kia. Thứ nay về sau, trời vực khác biệt đường. Về phần ai tại đám mây, ai tại trong bùn nhìn lên, thời gian sẽ cho đáp án. Mặc dù đáp án này đối người nào đó tới nói, rất tàn nhẫn thôi. Triệu Trường Lao ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve trên gối hộp, đem một sợi sát ý nhẹ nhàng lao đi. Vừa rồi có như vậy một nháy mắt, nàng đối Giang Mục động sát nghiệm. Nàng quyết không cho phép chính mình xem trọng người kế tục, tương lai bị tâm ma quấy rầy, còn không bằng sớm chém tới. Cho dù đại càn luật pháp sông nghiêm, nhưng nàng như vậy nhân thượng chi nhân, bên đường giết cái bình dân, làm sao đủ nói đến. Kia tiểu tử ngốc mất đi chỉ là một cái mạng mà thôi, có Tuyết Anh như bị hắn ngăn trở, mất đi thế nhưng là cả đời tạo hóa a, nhưng nghĩ lại cảm giác lo ngại. Một giới ngu dại thiếu niên, tương lai lại có thể có gì thành tựu? Không bằng lưu lại chờ đồ đệ tự tay chấm dứt, để tránh bởi vì nàng nhúng tay, phản tổn hại Thạch Tuyết Anh không một hạt bụi đạo tâm. Tâm che lo buồn người, thẩm quỷ nhất chi. Triệu Trường Lao khe khẽ thở dài, nói thầm, ta tâm ma, lại nên như thế nào trừ đâu? Cũng không biết, từ Thành Vương phủ cầu tới món linh vật này, có thể hay không giúp ta chạm trừ tâm ma. Nàng mở hộp ra, bên trong lẳng lặng đặt một thanh tinh hồng dao găm, bị đen nhánh sợi tóc tầng tầng quấn quanh. Thần bí, quỷ dị. Đã từng đại càn thậm chí thế giới này, cũng không cái gì cái gọi là tu tiên hỏi. Nhưng mà một trận linh hay, lại cải biến cái này một ô cục. Theo những cái kia tản mát không trọn vẹn bí tịch điển quyển bị dần dần phá giải, bọn hắn mấy người này mới dần dần ý thức được, nguyên lai trên đời thật tồn tại một đầu có thể thông đạt trường sinh, truy tìm đại đạo đường tắt. Mặc dù vẫn còn tìm tòi giai đoạn, nhưng đủ để bọn hắn điên cuồng. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, giải nuôi vạn vật. Triệu Trường lão hồi tưởng lại từng bị Bạch Dương học cung phá giải quyển kia đạo kinh, khẽ bước bị sợi tóc quấn quanh dao găm, thì thào nói nhỏ, nói cuối cùng, đến tột cùng là cái gì? Đúng lúc này, dao găm bỗng nhiên nóng chiến minh. Triệu Trường lão giật mình, túi đầu nhìn lại, chỉ gặp dao găm lại chảy ra từng sợi đen nhánh máu tươi, thuận sợi tóc khe hở uốn lượn tràn ra. Chuyện gì xảy ra? Triệu Trường lão có chút choáng váng, dính máu sợi tóc bắt đầu chậm rãi buông lỏng, từng chiếc trôi nổi nhúc nhích, tựa hồ đang phát tán ra mùi. Nàng dọa đến vội vàng khép lại nắp hộp, một lần nữa dán lên phủ lục phong ấn. Hộp lúc này mới không có động tĩnh. Quỷ vật trung quy là quỷ vật, ngày sau sử dụng phải tất yếu vạn phần cẩn thận. Triệu Trường lão lòng còn sợ hãi, đầu ngón tay khẽ run. Giờ phút này, đường đi bên kia, Giang Mục quay đầu nhìn qua náo nhiệt đường đi, khịt khịt mũi, cau mày. Kỳ quái, tựa như là sư tỷ hương vị, giống biển cả đồng dạng. Các loại, vì cái gì ta sẽ cảm thấy sư tỷ hương vị giống biển cả đâu? Giang Mục gãi gãi đầu, không nghĩ ra. Chương 24, linh diệu chúc người đăng, như ý cơ đen vô tả. Giang Mục về đến nhà, xa xa liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh ngay tại nhà mình cửa sân lén lén lút lút, tựa hồ đang nhìn trộm cái gì. Các ngươi tìm ai? Giang Mục nhíu mày, đi tới. Chỉ gặp một cái mập mạp, hơn 40 tuổi nhìn rất hèn mọn đạo sĩ đang cùng bên cạnh tuổi trẻ đạo sĩ, nhỏ giọng thầm thì. Cái này hai đạo sĩ chính là Sùng Thiên Quan Văn Hạc đạo trưởng cùng đồ đệ Tiểu Hải. Nghe được sau lưng thanh âm, hai người giật nảy mình. Làm Tiểu Hải thấy là Giang Mục, con mắt lập tức trừng lớn, kích động liên tục đập sư phụ cánh tay, chỉ vào Giang Mục hô, "Sư phụ, là hắn, chính là hắn, chúng ta tìm đúng địa phương." Văn Hạc thẳng tắp nhìn xem Giang Mục. "Cái này thật đúng là cái nha dịch a tiểu ca, còn nhớ ta không?" "Là ta ạ." Tiểu Hải xông lên trước hưng phấn nói. Giang Mục đánh ra hắn một phen, nhẹ gật đầu, "Đương nhiên nhớ kỹ, giả mạo Sùng Thiên Quan đạo trưởng vị kia lừa đảo nha." "Lừa đảo?" Tiểu Hải có chút ngộp. Giang Mục thản nhiên nói, "Dùng ngoại hạng như vậy sai phủ, kém chút hại chết người, không phải lừa đảo là cái gì?" Nghe nói như thế, Tiểu Hải lập tức mặt đỏ tới mang tai. Trên giang hồ lăn lộn những năm này, vẫn là lần đầu bị người ở trước mặt nói là lừa đảo. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác. Văn Hạc đạo trưởng đội vàng đi lên phía trước, cẩn thận chu đáo lấy Giang Mục, trên mặt gạt ra cung kính tiểu dung, chắp tay hỏi, "Xin hỏi vị đạo hữu này, sư tổng môn gì gì phái?" "Ngươi là?" "Vân đạo Văn Hạc, chính là Sùng Thiên Quan Hồng Viễn chân nhân tọa hạ đệ tử. Văn Hạc tự giới thiệu. Lúc ban đầu kích động qua đi, tận mắt nhìn đến Giang Mục trẻ tuổi như vậy, Văn Hạc đạo trưởng cảm thấy đã tỉnh táo không ít. Hắn không tin một cái nhỏ nha dịch có thể vẽ ra như vậy hoàn chỉnh phụ lục. Phía sau tất có cao nhân, không phải lừa đảo. Khu khu. Tiểu Hải trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng giải thích một sai ra, vị này thật sự là sư phụ ta, chúng ta tuyệt không phải lừa đảo. Lần này mạo muội tới chơi, chính là muốn tỉnh giáo, ngài lần trước vẽ tấm bùa kia, là người phương nào truyền thụ cho? Giang Mục đương nhiên biết được hai người này không phải lừa đảo. Hắn chỉ là cố ý kéo dài thời gian, suy nghĩ chính mình nên như thế nào ứng đối. Từ lần trước dùng phù cứu được trong lúc này tà thư sinh, hắn liền ngờ tới sẽ làm cho người tới cửa điều tra. Chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Giang Mục cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình. Trước mắt hắn còn không có tuyệt đối sức tự vệ, quá sớm bại lộ nội tình tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ngược lại sẽ bị trở thành tiểu bệ tử, bị cầm đi nghiên cứu. Nhưng đi ra ngoài bên ngoài, thú hồ đối phương đều tìm tới cửa, không nhân cơ hội này cho mình làm cái như bức điểm thân phận cũng không thích hợp. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Giang Mục có so đo, lập tức mỉm cười, Văn Hạc đạo trưởng, tại hạ sư phụ tên là Phong Linh Nguyệt, không biết hai vị có từng nghe nói qua. Phong Linh Nguyệt. Văn Hạc cùng đồ đệ hai mặt nhìn nhau. Hai người moi ruột gan, nhưng cũng nhớ không nổi trong giang hồ bên trong có nhân vật như vậy. Văn Hạc đạo trưởng lại cung kính hỏi, xin hỏi một đạo hữu, vị này Phong Linh Nguyệt tiền bối đến từ môn phái nào? Giang Mục lắc đầu nói, cái này, văn bối kỳ thật cũng không quá rõ ràng. Hai vị đã có thể tìm tới nơi này, chắc hẳn cũng nghe qua lai lịch của ta. Văn bối ngày xưa ngu dại ngu dốt, là một người tầm thường. Ngẫu nhiên cơ duyên gặp được sư phụ, là hắn là ta khai khiếu, nói ta hơi có tuyệt ăn, lúc này mới thu ta làm đồ đệ. Sư phụ chỉ cáo chi tục danh, cũng không đề cập môn phái nguồn gốc, cũng liên tục căn dặn vãn bối cần phải giữ bí mật, không thể đối với người ngoài nói. Chính là ta thúc thúc thầm thầm, đến nay cũng mơ mơ màng màng. Hôm nay nếu không phải hai vị là Sùng Thiên Quan tiên trưởng, vãn bối là đoạn không dám nhắc tới đến đây sự tình. Văn Hạc đạo trưởng cau mày, vẫn chưa từ bỏ ý định, kia một đạo hữu nhưng có biết Phong tiền bối tiên tung nơi nào? Có từng lưu lại liên lạc chi địa? Giang Mục vẫn như cũ lắc đầu. Gia sư hành tung phiêu hốt, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không cáo chi đi hướng, cũng không lưu lại địa chỉ, chỉ nói như muốn tìm ta, tự sẽ đến đây. Văn Hạc nghe vậy, trên mặt khó nén vẻ thất vọng, nhưng đối Giang Mục lại tin 7-8 phần. Như đối phương cứng rắn nói phù lục là tự học mà thành, hắn tình nguyện đi nuốt 10 cân đại phần cũng quyết định không tin. Sư phụ. Lúc này, Tiểu Hải bỗng nhiên dùng tuổi trỏ thọc Văn Hạc. Văn Hạc nhíu mày, thế nào? Tiểu Hải tiến lên trước, hạ giọng, thần bí bí nói, ngài nói, vị này Phong Linh Nguyệt tiền bối, có phải hay không là vị kia Phong Châu Công Nguyệt Phong Linh Diệu Trúc tiền bối? Diệu Trúc tiên tử. Văn Hạc sững sờ, chậm béo thân thể chấn động. Hắn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa hướng Giang Mục chứng thực, "Mục đạo hữu, tha thứ bần đạo mạo muội, vị này Phong Linh Nguyệt tiền bối, là nam hay là nữ?" Cái này, Giang Mục vốn muốn nói là nam, nhưng cảm giác Phong Linh Nguyệt cái này tên không quá nam tính hóa, liền sửa lời nói, "Là vị nữ, chỉ là nàng lâu dài lấy mạng che mặt che nhan, văn bối cũng vô duyên nhìn thấy chân dung." Làm phòng đối phương truy vấn tướng mạo chi tiết, hắn sớm ngắt lời. Lời này vừa nói ra, Văn Hạc đạo trưởng hít một hơi lãnh khí. "Tê không có chạy. Phong Châu Câu Nguyệt Phong, Linh Diệu Trúc, mạng che mặt, hành tung khó lường, Phong Linh Nguyệt, cái này mẹ nó đồ đần đều có thể đoán được, chính là nữ nhân kia, đại càn tứ đại mỹ nhân một trong, xuất thân nho môn, lại tại đạo môn chư nghệ, phù lục, trận pháp, cơ quan các loại đều tinh thông, càng là độc phụng cấm dục chi đạo, khó trách a. Văn Hạc cảm thấy thầm nghĩ, lấy Diệu Trúc tiên tử tại trên bữa chú tạo nghệ, chính là gia sư cũng cam bái hạ phòng, nàng có thể phá giải ra hoàn mỹ trừ tà phủ, tất nhiên là hợp tình lý. Chỉ là như vậy thanh lãnh cao ngạo tiên tử, tại sao lại thu trước mắt tiểu tử này làm đồ đệ? Văn Hạc ánh mắt rơi vào Giang Mục tấm kia phi phàm tuấn mỹ trên mặt, âm thầm cô, cũng không thể là đồ hắn dáng dấp duyên dáng a. Ai, cao nhân tâm tư, quả nhiên không phải phàm phu có khả năng ước đoán. Văn Hạc nội tâm vừa là hâm mộ, vừa mừng rỡ, lại là tiếc nuối. Tiếc nuối là, như vậy nhân vật tính tình cổ quái, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn kết giao khó mà đăng tiên. Mừng rỡ là, đồ đệ của nàng đang ở trước mắt. Tiên tử đã có thể phá lệ thu đồ, hẳn là tiểu tử này thân phụ thiên phú kinh người. Về phần cái gì gặp nam sắc khởi ý tưởng hoang đường, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên hạ ai không biết Diệu Trúc tiên tử tu chính là cấm dục chi đạo, từng lấy một thức chẳng muốn thần thông, để cái nào đó hợp hoàn tông cửa triệt để thay hình đổi dạng, đã phủ lên thanh tâm quả dục biệt thờ. Trên đời này còn không có nam nhân kia có thể làm cho nàng đập vào mắt. Một đạo hữu, Văn Hạc xoa xoa tay, thái độ càng thêm kiếp cùng, thử thăm dò hỏi, "Linh, a không, Phong tiền bối đã thu ngài là cao đồ, chắc hẳn truyền thụ không ít chân truyền tuyệt học a. Nếu là đồ đệ, vậy khẳng định muốn dạy đồ vật, cũng không thể đặt vào làm bình hoa đi." Giang Mục Khiêm tốn nói, "Sư phụ chỉ truyền mấy đạo thô thiện phù lục chi thuật, không đáng giá nhắc tới." Văn Hạc hô hấp một gấp rút, sốt ruột mà nói, "Đúng dịp. Bần đạo gần đây tại phù lục một đường đang có một chút hoang mang, không biết có thể cùng một đạo hữu giao lưu một hai." Giang Mục trong lòng hơi động. Như thế cái tăng lên kiến thức cùng thực lực cơ hội tốt. Hắn ký ức không trở vẹn, rất nhiều liên quan tới phù lục, linh vật tri thức cần ngoại giới phát động tài năng dần dần khôi phục. Sùng Thiên Quan chính là danh môn đại phái, nội tình thâm hậu, khẳng định có rất thật tốt đồ vật. Có lẽ có thể mượn cơ hội này, nhớ tới một chút trọng yếu ký ức.